Được con, tôi vậy được. Nó có chướng ngại, nó con đuổi cái chướng ngại nó đi. Cái vỏ bẻ con đuổi nó đi rồi con trở về tứ niệm xứ. Thế khi mà nó hết rồi, con trở về tứ niệm xứ. Còn không á thì thỉnh thoảng con cắt ý cái đuổi nó. Con ngồi xuống đi con. Giờ có ai hỏi thầy gì thêm? Con ngồi xuống đi con ngồi đi. À, con đương ngồi tu tứ niệm xứ mà cơ thể con nó vẫn nó giật mạnh, à, trong khi đó con có hướng tâm cho cái thân của con nó bình phục cái lại không? Con có hướng tâm cái cho cái thân con nó bình phục lại đó. Con đang tỉnh con biết chứ còn không phải gì hết. Thì trên cái pháp tứ niệm xứ đó con, nó thường thường nó cũng có cái phần mà tu tập á, giữ được cái tâm mà nó thanh thản an lạc vô sự đó, để cho nó hoàn toàn tốt sau khi nó sung mãn tứ niệm xứ. Nó sung mãn bốn chỗ gọi là sung mãn tứ niệm xứ, thì trong đó nó có sung mãn cái thân, mà nó sung mãn cái thân con nó có những cái bệnh tật, có những cái gì hoặc là có những cái chướng ngại gì đó thì nó được hoàn chỉnh cái chướng ngại đó, nó trở về với dạng bình thường không có bị chướng ngại gì hết, thì những cái hiện tượng mà nó xảy ra nó giật đứng thẳng đó là nó sửa cái thân của con nó bị đó. Còn nếu mà con vô ký nó cũng giật, nó vô ký nó giật, ví dụ như con ngồi yên lặng thanh thản giật một cái vậy thì rõ ràng là tự động nó giật vậy, thì đó là cũng là một cái trạng thái vô ký. Vô ký nó quên đi nó giật, còn này con thấy tỉnh từ đầu tới cuối nó giật con cũng biết, nó giật cái thân của con nó giật đứng lên con cũng biết, thì cái đó là nó thay đổi cái cơ thể của con, tức là nó phục hồi những cái chướng gì ở trong cơ thể của con chứ không có gì đâu. Còn nếu mà nó vô ký thì nó cũng giật, bởi vì nó vô ký nó nhanh, vô ký làm cho mình vừa quên cái mình giật mình, mà đó là mình nhận xét qua cái vô ký nó có cái dạng quên ở trong đó. Còn cái này thì nó không có dạng quên mà mình thấy đang tỉnh, rất tỉnh mà thấy nó giật mình cái vậy, thì đó là cách thức của trên tứ niệm xứ, nó chấn chỉnh cái thân của nó làm cho cái thân nó thanh tịnh. Bởi vì nó sung mãn tứ niệm xứ có nghĩa là nó làm cho thân tâm nó thanh tịnh, không còn bị chướng ngại. Còn có chướng ngại thì nó cho nên nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, làm cho cái thân mình không còn ưu phiền nữa, tức là nó không còn chướng ngại nữa. Cho nên trong cái vấn đề mà con hỏi thì đó là cái do trên tứ niệm xứ mà nó chỉnh chỉnh lại cái thân của con qua những cái mà nó rung động, không có gì hết. Câu hai, ngồi chơi tu tứ niệm xứ có giữ thân bất động trong giờ tu không thưa thầy? Không, không có cần đâu. Nghĩa là trong cái giờ mình tu mình giữ bất động thôi, mình tu 30 phút như đó. Còn trong cái giờ mà ngồi chơi mà tu tứ niệm xứ thì không có giữ thân bất động. Nó muốn đi thì đi, nó muốn nhúc nhích gì đó cũng được, nhưng mà có cái là mình nên tỉnh thức ở trên cái tứ niệm xứ thôi, tức là luôn luôn lúc nào cũng quay vô nó quan sát bốn chỗ thân thọ tưởng pháp thì nó đúng không? Chắc các con biết nó quay vô, chứ nó quay vô như là các con nhắc nó cảm giác toàn thân, cảm giác thân hành tôi biết vô, cảm giác thân hành hoặc cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Mình tựa vào cái hơi thở mình thấy cái thân mình nó rung động, tức là nó rung động, hoặc là mình cảm nhận hít vô cái mình thấy cảm nhận từ đầu hoặc là tôi hít ra thì thấy từ chân nó, nhưng mà nó kèm nó có mới đầu thầy có lúc mà thầy dạy mấy con nhìn như mình có tưởng ở trong đó, tưởng như hơi thở nó chạy luồn ở trong thân, nhưng mà sau đó phải bỏ mấy con chứ đừng lông kéo nó bị tưởng. Khi mà thấy nó có cảm nhận như vậy thì mình biết là mình cảm nhận thôi, chứ đừng có để cho cái tưởng của mình nó bị thấy hơi thở như nó đi từ trên đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Thì do mới đầu thì mình có dùng tưởng để sau khi mình cảm nhận được cái sự ở trên thân của mình thì mình chuyển qua cái sự rung động của thân để cho nó quên đi hiện tượng của hơi thở. Rồi cuối cùng thì nó rất rõ ràng, nó dễ dàng lắm, khi mình nhắc cái câu mà tác ý của định niệm hơi thở nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi thì bắt đầu thấy cái tâm nó quay vô, cái nó quan sát cái thân của nó rõ ràng, thì coi như nó không có cần phải phải cảm tưởng như là cái hơi thở, dùng cái tưởng mà hơi thở nó luồn ở trong thân đi lên đi xuống như vậy, nó không có gì nữa. Mà nó từ cái chỗ mà hơi thở nó đứng nó quay vô, nó không có quay ra mà nó quay vô, nó nhìn cái thân của nó, thì do đó là mình đang ở trên cái mình tu đúng đó. Mình đi nó cũng vậy, còn nếu mà nó quen rồi mình đi đó thì nhắc cái tâm quay vô, nhìn cái thân, nó bắt đầu thấy nó quay vô, nó nhìn thân, nó không có lo, nó không có nhìn ra nữa, nó quay vô, nó nhìn. Cái đó là mình dễ rồi, bắt đầu dễ tu rồi. Rồi sau khi mà nó nhìn cái thân nó vậy đó thì nó có hai phần, một cái phần mình ngồi tu thì bắt đầu, còn cái phần mà mình đi hoặc mình làm công việc đó mình nhắc cái tâm quay vô, nhìn bốn chỗ thân ngò tâm pháp này, cái nó quay vô, cái nó làm gì làm mà nó cứ nó nhìn cái thân nó. Mình đi không có lưu ý đi, nhưng mà cái cảm nhận đi thì nó cũng biết, nhưng mà nó luôn luôn nó quan sát cái thân đó là đúng. Hôm nào thầy kiểm tra lại trên cái phần tứ niệm xứ con, kiểm tra lại để coi cho con mấy con tu con, trong khoảng thời gian tu tứ niệm xứ con nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ con đúng không? Tức là nó quan sát lại bốn chỗ thân đồ tâm pháp của nó. Được, con làm cái này được không? Không, cái những cái bài mà mấy con làm như vậy nó cũng tạm đủ để cho mình dùng được cái tri kiến của mình để xả cái tâm của mình không. Theo thầy thấy nó mình làm nó ngắn gọn đầy đủ, cái ý chính của nó là cái mục đích để cho mình thấu suốt được các pháp nó vô thường, nó không có, và mình thấm nhuần được cái ý. Cho nên vì vậy những cái bài mà mấy con viết đó, con giữ lại những cái bài này, sau đó thì có một dịp nào đó thì thầy chỉnh lại để rồi mình đi thành sách để cho mình đọc. Mấy con bây giờ con giữ lại, mấy con thỉnh thoảng mấy con đọc là tất cả cái này đều coi như là con làm cái bài này, các pháp vô thường đều là đầy đầy đủ chứ không có thiếu đâu, không còn gì mà thiếu. Bởi vì mọi mọi vật ở trên thế gian này cái gì nó cũng là vô thường, không có cái gì là thường còn, tức là có hình tướng là con nó vô thường, còn có vật nó không hình tướng nó cũng vô thường. Cho nên sự tu tập mà biết các pháp vô thường rồi thì mấy con cố gắng mà tu tập tứ niệm xứ để giữ tâm thanh tạng, bất kỳ mọi cái chướng duyên, mọi cái ác pháp gì thì khi mà đến thì mấy con thấy mấy con nên cần nên buông xả. Trong những cái điều kiện hiện giờ thì thấy hầu như bên nam cũng như bên nữ thì trong những cái sự việc mà tu tập ở đây đó, qua những cái bài đọc của Nguyên Thanh thì chứng tỏ có một cái số người có cái tâm mà không chịu xả đó thì nó lộ cái tướng rất rõ ràng. Cho nên vì vậy thì mong là mấy con thấy rằng tại sao mà thầy lại đưa những cái bài của Nguyên Thanh đọc, bởi vì thì biết ở trong cái lớp này đó, hầu như người ta cũng nhìn ngó Nguyên Thanh thế này thế đó, bởi vì nó có những cái điều kiện mà cần phải. Nhưng mà đưa Nguyên Thanh, thật sự Nguyên Thanh nó cũng có tài chứ nó không phải không có tài, nhưng mà trong con đường tu tập thì ai cũng còn cái rèn luyện cái tu tập để trở thành con người giải thoát. Nhưng mà vì người ta thấy khi người ta thấy cái tài đó, người ta hay ganh tị, người ta đâm ra thế này thế khác, tự mình tạo cho mình khổ, chứ ở đời này đâu có cái gì tự mình chuốc lấy cái khổ của mình, chứ có mình mục đích của mình đi tu là nhắm vào cái sự giải thoát mà thôi, không có thấy ai hơn thua ai hết, mà mình cần phải có sự học, thấy người ta hay cái gì thì mình học cái hay, còn cái dở thì mình không có học, còn cái dở thì người ta đang, mọi người ai cũng khắc phục cái dở của mình hết. Cho nên khi mình biết cái dở của mình thì mình cố gắng khắc phục, sợ mình không biết thôi. Chứ còn cái hay của người thì mình cứ tiếp thu. Ví dụ như có những cái mà làm cho chúng ta tăng thêm, tăng trưởng cái lòng từ thêm. Ví dụ như qua cái bài của Vinh Thanh đó, con nghe nó nói về cái vấn đề nuôi bò ở bên, nuôi gà, nuôi bò bên Mỹ, thì làm cho mình có thấy rất là tội, rất là tội. Nó những cái điều kiện mà có thể nói là có nhiều người chưa có đọc những cái tin tức, những sách báo ở trên thế giới đó, thì cái dịp mà người ta đọc được, người ta thấy được, người ta viết ra được để cho mình nhận xét qua mình tu mà, và do đó mình tiếp thu được cái hay đó để gợi lên cái lòng thương yêu của mình. Từng đó mình không có uống sữa, mình không có thích bồi dưỡng, chứ không kéo mình đâu có biết. Trước khi mình ăn uống cái gì đó thì mình cũng thấy mình tất cả mọi cái sự đau khổ của chúng sanh, thì mình ở lòng nào đó mình tự nghe cái bài đó rồi tự nhiên cái tâm từ của mình nó tăng trưởng, nó tăng trưởng cái lòng thương yêu của mình. Cho nên mình thấy cái sự sống của mình coi như là cái thân mình vô thường thật sự, vô thường thật sự. Cho nên vì vậy cái lòng thương yêu mình trỗi dậy đi, nó không có còn lo cái thân nữa. Chứ hầu hết là chúng ta cứ lo cái thân, cho nên vì vậy mà cái gì gọi là bổ dưỡng tốt đẹp thì mình cứ mình nuôi dưỡng cái thân thôi. Nhưng mà khi nghe những cái bài như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta xả được cái tâm của mình rất nhiều, lòng từ của mình tăng trưởng lên. Và đồng thời ví dụ như nghe những cái động đất núi lửa sóng thần kia, những tin tức báo chí, hoặc là bây giờ gom góp lại những cái tài liệu từ xưa đến giờ nó xảy ra, nó biết bao nhiêu sự đau khổ của chúng sanh, thì mình thấy thật sự đó là các pháp vô thường. Vì vậy mình nghĩ là bây giờ mình yên ổn, giờ giờ phút này mình yên ổn, nhưng một lát nữa bão tố nó đến đây thì mình còn gì. Hoặc là một cái cơn động đất, hôm nay mấy con nghe tin tức là ở thành phố Hồ Chí Minh nó có những cái dạng mà động đất, nhà cửa rung, rồi nó có sụp lỗ nữa, và do đó nó báo động rằng đất nước của chúng ta nó cũng có một cái lúc nào đó nó cũng sụp đó. Bây giờ nó đang rung động nhẹ, cái chấn động nhẹ của cái vùng của chúng ta. À, nó nhẹ như Tây Ninh thì không thấy, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh đã cảm nhận đó, Vũng Tàu nó đã cảm nhận điều đó. Thì nếu mà cỡ mà cái duyên phước chúng ta không có thì nó sụp xuống chừng vài ba phút thì cả cái dân thành phố này và cái Vũng Tàu nó còn gì. Là cái hiện tượng là tại vì chúng ta đã lấy cái dầu mỏ ở ngoài Vũng Tàu, cái dầu thành ra nó trống đi, nó trống đi. Cho nên vì vậy mà cái vỏ trái đất nó sẽ co lại một chút đó, chứ cỡ mà nó co, nếu mà chúng ta lấy nhiều hơn nữa chắc nó co, là có lẽ một cái số dân thành phố Hồ Chí Minh với cái số dân Vũng Tàu đó, chắc nó sụp đổ hết rồi, nó tan thành hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta lợi cái này, chứ nhưng chúng ta thấy lấy một cái số dầu như vậy, chúng ta có thể bán đi lấy cái số tiền đó, chắc chúng ta xây dựng cái thành phố Hồ Chí Minh không đủ đâu, phải không? Rồi bao nhiêu cái người chết nữa, thấy không? Nhưng mà người ta không tính, mà người ta tính lấy cái số dầu đó, mà bây giờ mình không có nhà máy lọc, mình lấy cái dầu thô đó phải chở qua Liên Xô nó lọc, rồi nó cũng bán lại cho mình, rồi mình mua xăng cũng mắc, mình chết chứ vừa rẻ gì. Nhưng mà nó gây cái sinh mạng, cái tài sản của nhân dân ở trên những cái khu vực gần đó nó rất lớn, cái số tiền rất lớn. Bây giờ đem dầu đó bán chưa chắc đã mua được cái thành phố Hồ Chí Minh và mua cái sinh mạng của dân tộc đó, nó không thấy cả của thành phố Hồ Chí Minh mà nó động đất một cái là cả nhà cửa con người đều là tiêu hết, không còn cái, nó nằm xuống một đống như đó. Nó là những cái điều kiện mà chúng ta cần hiểu biết, và vì vậy mà thúc hối với chúng ta phải ráng mà tu, bởi vì nó vô thường. Bây giờ thì chúng ta thấy như vậy, chứ ngày mai không biết là ở trảng bàn này ngay tu viện này nó rung một cái là chúng ta cũng đi đời. Bởi vì nó đâu có biết chừng, bởi vì nó là vô thường mà, mấy con các pháp vô thường mà. Đừng có nghĩ rằng nó vững chắc đâu, nó không chắc đâu, không có chắc. Mà cho nên nó vô thường, mà nó vô thường tập thể đó. Còn nó vô thường cá nhân thì lát có người chết, người hay người, mấy vui đài không có đám ma thì nó không có vô thường ở đây, chứ nó vô thường chỗ khác. Nhưng mà vô thường từng cá nhân. Cho nên khi học hóa vô thường là thì chúng ta nỗ lực tu sao cho đúng, hỏi sao cho kỹ. Nên ví dụ như từ quyền hỏi thầy, nhưng mà hỏi những cái phương pháp tu, hỏi những cho nó kỹ để chúng ta nhiếp tâm cho nó đúng, thì cái đó là một cái hay đấy, không thầy sợ mấy con tu sai Và đồng thời nó có những cái điều kiện mà chúng ta cần phải phá tan, cần phải phá tan. À, như các con thấy rằng à, như quý thầy lẽ ra thì người đàn ông người ta phải rộng rãi một chút, cái này người ta đưa ra như vậy thì thấy hẹp hòi quá, à, tức là tính hạ mà làm sao được. Các con thấy cái đúng là nó phải đúng mà cái sai là phải sai mà. Từ cái kiến thức cái chúng ta hiểu là chúng ta phải huân từ cha mẹ mình, tất cả sách vở, tất cả những tư tưởng của con người trên hành tinh từ xưa đến giờ. Như bây giờ chúng ta hiểu được thì chúng ta cũng quân cái hiểu của Phật, của Đức Phật nhé. Nhờ ông Phật nói mình mới hiểu, chứ cỡ ông Phật không nói mình làm. Tất cả những cái đó đều là cái sự học của mình phải gom góp lại, chứ đâu phải là tự mình có được, tự mình sáng chế ra được. Nhưng nó có hai phần nữa đó. Thầy nói cho mấy con nghe kỹ, mất hai phần. Một cái phần đó, bây giờ mấy con không có đọc, nó không có thuộc lào, cái trí nhớ của mấy con nhớ nó không, nhưng mà mấy con nhớ được ý. Mấy con đọc qua một cái cuốn sách nào đó không nhớ, mấy con nói lại được, nhưng mấy con đọc từng cái câu ở trong đó không có được. Cái trí nhớ của mình nó dở, cho nên mình nhớ được cái ý rồi mình gom ra mình viết, rồi mình gom cái ý đó mình viết thì mình nó của mình sao, cũng của người ta. Của người ta mình mới hiểu, có hiểu không? Chứ đâu phải của mình. Còn người người ta nhớ, người ta chép không sai một chữ, người ta từng đã nhớ cái ý, người ta giỏi hơn mình, người ta chép lại, người ta chép lại, người ta nói không sai. Phải thôi con. Còn mình nó muốn chép lại ghê thì phải lật cái cuốn kinh, cuốn sách ra chép, chép lại, chứ tôi có nhớ câu đó được đâu. Tôi lật ra tôi thấy ở bây giờ tôi đã viết A, B, C chữ vậy vậy vậy, vậy chép vậy. Tôi tại cái trí nhớ tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ ở cái đoạn đó Đức Phật nói vậy vậy. Nhưng bây giờ tôi không có nhớ được, cho nên vậy mà tôi lật cái tôi chép. Còn người ta nó nhớ hay, người ta chép không sai một chữ, cái đầu của người ta nó thuộc lào nào, nên cái đặc biệt của người ta nó khác. Mới con hiểu. Mà cái hạng người mà nhớ dễ lắm, lắm. Cho nên mấy con ngày xưa mà thầy ở đây á, thì khi mà ra thường chiếu á, thì các huynh đệ ở ngoài thường chiếu họ nói thầy chân quan đó, cái máy cassette ăn cơm, nghĩa là nói rồi thầy đọc lại danh sách y chang, không có cặp cái chữ nào hết, cho nên mới gọi thầy là cái máy cassette ăn cơm. Phải không? Còn mình có phải cái máy cassette ăn cơm đâu, cho nên như vậy đó mình không có làm được đâu. Đó, thì thầy muốn nói vậy cho biết là thấy rằng cái đặc biệt của cái bộ óc của người ta, cũng cái bộ óc, cái bộ óc sao mà nó ghi chép hay dữ vậy. Còn mình nó ghi chép cái ý, thế nào không ghi chép tất cả những cái lời không ghi chép được. Thành ra trong cái sự mà tu tập đó, thì ở trên con đường tu tập thì thầy đã nói mấy con đó, người thì được cái này mà mất cái kia, chưa có ai toàn diện. Nếu mà toàn diện thì thánh thật rồi còn gì, phải không? Cho nên khi mà được cái tốt này thì chúng ta học cái đó, còn khi cái xấu thì để mà chúng ta sửa. Cho nên Đức Phật nó thấy lỗi mình để thấy những cái sai của mình sửa, là sau đó mình mới thánh được chứ, phải không? Cho nên vì vậy ai là không sai, mấy con không có sai, không sai sao được, mình là phàm phu mà phải sai. Cho nên mình cố gắng mình học của huynh đệ. Bởi vì tiếc gì những cái bài vở mà cái thời gian thì ngắn quá mà không có cái người chuyên môn. Vừa rồi con biết không, vừa rồi cái tài liệu của Nguyên Thanh đưa ra để mướn người ta đánh uy tín đó, nó tới 4.000 một trang, cái trang A4 4.000 một trang, nó đắt tiền lắm chứ. Mà cái công của người ta đánh mình cũng thấy.
Dạ thầy, cái đĩa của con, cái đĩa này bỏ vào cái máy con nó không có
Không, không
cái
được
đợt,
đâu.
nó hiện lên chữ no screen, cho nên thầy sang giùm con cái này qua cái USB, vì cái máy con chỉ nhận cái USB thôi, con gửi thầy.
À, cái công của họ đánh đó mấy con, nó thật sự ra thì nó có những cái nghiệp vụ nó làm cái chuyện đó, nhưng mà nó tính mình cứ mỗi trang vậy đó là 4.000 một trang, mà 90 chỉ 92 trang mấy cái tài liệu của Nguyên Thanh, 92 trang lớn thì tính ra là ba 360 mấy, cái con ghê. Nhưng mà còn mình ở đây đánh á, chú Mà Thạnh chú đánh suốt buổi chú thì nó cũng nhiều lắm đấy con, nghĩa là đánh nhanh hơn cái dịch vụ ngoài này nữa, nhưng mà không có thì giờ, nó còn phải tu mà. Đánh thì đánh phụ thầy chút ít vậy thôi, rồi xong rồi thì vô thất cũng ngồi tu tứ niệm xứ để xả tâm chứ, cũng nỗ lực tu chứ, cuộc đời mình còn gì mai mốt nó cũng tiêu hoa hết, nó vô thường mà. cho nên nó biết cũng ý thức được cái điều đó, nhưng mà giúp thầy thì phải đưa cái tài liệu gì đó đánh phụ thầy, chứ còn đâu có phải mà chuyên môn làm cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà chú mà tặng đánh giỏi lắm, cũng nhanh lắm. Thầy đưa một cái sắp như một tập vậy nè, thì đánh chừng khoảng độ buổi xong, từ mấy chục trang ăn lớn đó, từ 70-80 trang, kể như mà chú đánh mà trả tiền thì chắc là chú cũng kiếm ăn được đó. Bị gì, nói chung là gần thầy được chuyên môn đánh đó, bây giờ đánh lẹ lắm. Nhưng mà có cái điều kiện là thôi chú mà đánh thì rửa mệt, sửa lại nó mệt, bây giờ chú đánh chú không có cần qua đâu, Phật cũng không thèm qua, tới nay cũng không cần qua. Bởi vì qua đó, khi mà đánh tên qua đó thì con phải bấm cho nó ở chỗ một cái mình xuông vậy đó thì nó nhanh, không bấm ở chữ đó thì phải bấm xuống để cho nó chữ qua đó, nó phải ấn nó phải chậm lại, không có dừng lia lịa được, phải ấn này mới bấm nó qua lên. Thành ra chú để luôn cái luôn khỏi cần, cho nên khi mà chỉnh lại nó thì thầy phải mắc thông cái vấn đề đó, sửa lại. Nhiều khi cái dấu phẩy vô này khi chú không cần thì phải luôn nữa, đánh thôi. Nó nhanh là nó nhanh vậy, đánh nhanh lắm, nhưng mà có cái điều kiện là chữ qua nó phẩy rồi này kia thì chú đánh luôn, rồi ai ở sau đó sửa rồi cứ sửa. Nên nó mất công người sửa trước. Nó thầy đọc lại cái dịch vụ mà đánh thì họ đánh cũng kỹ, dấu phẩy dấu này kia rồi đánh rất kỹ, độ chính tả đồ rất kỹ, chữ nào qua chữ nào không qua rất kỹ, họ làm cái dịch vụ họ ăn tiền mình cũng xứng đáng. Đó, làm nhìn trên cái phần mà vì vậy mà những cái tài liệu của mấy con bây giờ gom lại đó mà đánh đó, phải có thời gian chứ không thể nào mà không có thời gian mà làm được. Nhưng mà những cái tài liệu này học mấy con sửa được đi sửa lại cho nó đúng rồi thì mấy con gom lại hết, để sau đó có một cái dịp mình sẽ đánh, nó trở thành những cái bài học, cái kinh nghiệm bản thân của mình. Rồi từ đó mình đọc lại những điều mình chưa xả, mình sẽ thấy mình nói được chứ mình chưa xả, nó ngầm cái tâm mình nó gian xảo lắm, nó xảo lắm, nó nói nó xả, nó nghĩ nó xả, nó lý luận vậy chứ nó xả lắm, nó không có. Nhưng mà ngầm đó nó hờn, nó nằm lúc đó đó chứ chưa hẳn nó bỏ đâu, nó chờ có dịp cái mặt nó ló. Nó ló mà nó không phải là ló gì, nó ló nanh ra dữ tợn lắm chứ không phải không. Nó bình thường nó che giấu, nó nói tôi xả, tôi không có, nó gạt mình á. Mà khi mà đụng chuyện thiệt đúng rồi, nó ló cái nanh nó ra, nó ghê gớm lắm. Mấy con thấy chỉ thầy nói ngày hôm qua thôi, thì người nào mà mấy con thì con mắt của mấy con thì mấy con thấy nó thường, nhưng mà thầy thấy trời ơi nanh nó ló ra mà trời. Mà cái người nào ló nanh nó gạt ra là đều lộ ra hết, nó không có sai. Cho nên nó mình tu cái tâm từ, mình biết thương yêu, cũng như ông Phú Lâu Na ai làm gì cũng thương, nhưng mà chỉ chạm người ta chút là nanh ruột mình. Hồi mình cũng biết lý luận, mình cũng thương yêu, mình cũng nói, mình dặn đồ đàng hoàng lắm. Nhưng mà nó lúc đó nó chưa có mọc nanh, nó dừng mà đụng chuyện nó mọc nanh. Thầy nói vậy mấy con biết cái tâm mình nó quỷ quyệt lắm chứ nó không phải không. Cho nên mình phải tư duy quán xét tận gốc của nó là thật sự nó thương yêu thật, chứ nó không phải thương yêu giả. Nó thương nó làm bộ á, nó làm bộ tôi thương chị lắm á, tôi thương anh lắm á, nhưng sự thật chưa hẳn đâu, nó núp ở đó đó. Không, thầy muốn nói thật để cho mấy con biết cái xả tâm là rất vấn đề quan trọng lắm. Mình xét nét mình từng chút, chứ không khéo nó núp. Nó núp nó coi như nó, mà nó lý luận cũng ngay lắm. Nó lý luận là nó xả thật sự. Nó lý luận nó ở trong này nó nói nó xả, nó không có ghét người đó nữa. Nhưng mà thật sự nó chưa phải đâu. Cho nên hỏi nó, mày có thật vậy không? Hay là mày nói cái mày không hả? Mình hỏi cái tâm mình đó mà. Mình hỏi đi hỏi lại, rồi mình mới thấy được cái tâm của mình. Chứ còn mình lướt qua một lần nó nói cho mình nghe bộ được khoái tai rồi, mày thì xả rồi được rồi, nhưng mà mai mốt nó vẫn thấy cái người đó nó ghét, có cái ác cảm nó ghét. Cho nên tất cả mọi cái mình nên tha thứ và thương yêu nhau là được, và cố gắng. Tới đây thì mấy con sẽ tập tới cái tâm từ tâm bi, thì từng cái bài học này nó sẽ tới, mấy con sẽ thấy từ bi rồi hỷ xả. Những cái bài này nó sẽ nhắc đi nhắc lại mấy con nhiều lần, cuối cùng mà thực hiện được cái tâm xả của mấy con, tức là mấy con xả được là bốn cái pháp cuối cùng của nó. Cái này mấy con thấy nhân quả, mấy con thấy nó không có gì các pháp vô thường, mấy con thấy rõ hết rồi. Thế mà nó nhắc đi nhắc lại chứ nó còn ẩn nút lắm, ở đây tới những cái bài mà tâm từ tâm bi thật sự mình thương yêu thật, mình tu tập hàng ngày mình rèn luyện cái tâm từ tâm bi mình thật sự chứ không khéo mình khó mà thẳng lắm. Cho nên pháp của Phật có con thấy nó có tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, nó có liên tục bốn cái pháp, nó liên tục để mà nó xả tâm nào. Định vô lậu mà nếu mà thiếu từ bi hỷ xả là thầy nó không có vô lậu nổi. Cho nên thầy để nó là cái bài cuối cùng để kết luận cho cái buổi cái học định vô lậu. Người nào có vô lậu được hay không là qua cái lòng thương yêu đó. Nếu mấy con không thương yêu là mấy con sẽ bị chết với nó, và bị nó gạt. Mà cái lòng thương yêu nó ngộ lắm, nó cảm, nó giao cảm được tất cả những cái sự sống ở trên hành tinh, từ cây cỏ, từ những loài côn trùng, nó giao cảm đó. Nó giao cảm được người mà nó giao cảm được mọi vật. Mà chúng ta phải tu tập nó mới được, chứ còn không tu tập nó không lớn mạnh đâu. Nó cái tình thương của chúng ta nó ở trong cái thất tình lục dục, chứ nó không phải là cái tâm từ tâm bi đâu. Nó thật sự nó rộng lớn đâu, nó làm bộ nó vậy. Ví dụ như nó đi vậy cái nó thấy ai đạp một con cuốn chiếu hay một con gì chết, cái nó thấy có người ta, nó làm bộ nó để lên tay, nó làm thương vậy. Những thương nó là cái thương cái kiểu của nó, cái sự thật ra nó không thương đâu. Nó làm bộ kiểu cách nó thương với sự thật, nó làm tướng nó với sự thật, rồi nó thật sự nó thương. Thầy nói thật, mấy con cứ xét bằng luôn. Trong cái vấn đề mà bởi vì tại sao mà biết được chính mình con người với mình còn thương chưa thương nhau, làm sao mà đi thương con cuốn chiếu người ta đạp. Nhưng một cái kiểu cách mình làm bộ thì có. Chừng nào mà thật sự mình đối xử với nhau mình thương thật, mình biết tha những cái lỗi lầm của người khác, mình đừng có thấy những cái hành động mà người đó như vậy mà mình chứa, khi người ta đi ngang mình, người ta đợp bợp mà mình tức giận thì đó mà chưa thương. Cho nên mình học Phật mình phải học cho cận tận cùng kỹ lưỡng, cho tận rốt ráo, rồi áp dụng mình phải tư duy suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói quán tâm trên tâm, quán tâm, quán cái tâm, suy nghĩ cái tâm rất nhiều, chứ không phải quán mà nhìn cái tâm. Bây giờ cái tướng của nó là nhìn nó có niệm không niệm, nhưng mà quán cái tâm, suy nghĩ cái tâm của mình, rồi suy nghĩ từng chút của cái cơ thể của mình, quán cái thân. Cái cơ thể này đang bệnh đau, cơ thể này đang vô thường, cái cơ thể này nhân quả, mình quá mình tư duy suy nghĩ để mình mới thấu triệt được cái thân của mình, để mình nhiếp phục những cái tham ưu ở trên đó, chứ không khéo mình lầm rồi mình sẽ đau khổ. Cho nên trong cái sự tu tập quan trọng lắm, rất là quan trọng. Chừng nào mà trong cái lớp của chúng ta mọi người đều biết thương nhau hết, không có người dày kẻ khác, khéo léo lắm, ở ngoài thì nói thương mà trong bụng không thương, rồi tìm mọi cách hại nhau nữa chứ, nói xấu nhau nữa chứ. Thế này thế khác đủ thứ. Cái đó là cái mình đang tu mà cái thực hiện cái tâm như vậy nó không đúng. Cho nên mình ráng mình cứu mình ráng mình làm chủ đó. Như bây giờ cô Quỳ Ân mà thầy dạy tới cách thức mà để tịnh chỉ hơi thở, tập đâu phải một ngày hai ngày mấy không, tập dần dần cho đến khi nó làm chủ. Nhưng mà khi một cái người người ta tu tứ niệm xứ sung mãn thì có tứ thần tốt á, thì người ta tác ý một lần á, thì nó tịnh chỉ liền. Còn mình cái tâm của mình nó còn nó chưa có sung mãn được, nó chưa có thanh thản an lạc vô trừ đúng cái thời gian của nó, mình chưa kéo dài được. Nhưng bây giờ cái thân của mình nó không còn, nó ngắn quá rồi, mà mình không có tập luyện cái này để chừng mà cái nghiệp đến á, thì mình làm sao tịnh chỉ hơi thở được. Cho nên ngay bây giờ thầy hướng dẫn cho cô Quỳ Ân, cô lớn tuổi rồi, chỉ đến khi mà cái thân cổ nó sắp sửa bỏ đó, cổ tác ý nó sẽ dừng lại và nó tập một thời gian trong 5-6 tháng, 1 năm thì có thể làm chủ được. Nó không phải nhập tứ thiền đâu, mà là cái ý thức lực nó làm cái chuyện đó. Còn tứ thiền thì nó dễ rồi, tứ thiền thì nó có cái định ý túc, mình muốn nhập cái định đó thì nó vào cái định, cho nên nó là tứ thần túc. Còn này mình chưa có, nhưng mình tập thì mình có được ý thức lực, nó cũng điều khiển được hơi thở mình bình an khi mình ra đi. Cũng như bây giờ mình đau bệnh á, nhức cái chỗ này kia thì ý thức lực, chứ mình có dục như ý túc đau được thì chưa có, mình mới có ý thức lực thôi. Nhưng mà giờ cái giới luật mình sống nhờ cái tâm thanh thản của mình bắt đầu, cho nên mình tác ý thì ý thức lực nó có cái lực nó giúp cho cái cơn bệnh chúng ta nó phục hồi, nó không còn đau lại nữa. Nhưng cái nghiệp của mình mà, thì nó không đau cho 1 giờ 2 giờ hay 1 ngày 2 ngày là hạnh phúc quá rồi. Mà cái nghiệp thân của mình mà biểu nó không đau luôn chứ được, thì nó phải đau lại chứ. Nhưng mà đau lại tôi đuổi nữa, tôi cứu con. Bây giờ thầy nói như thế này nè, hằng ngày lá cây rụng, bữa nào cũng phải quét, thì chỗ đó là luật vô thường của cây rồi. Như vậy thì mình muốn sạch thì phải quét chứ sao. Còn cái luật vô thường của cái thân hàng ngày nó phải đau chứ, nhưng mà nó đau thì tôi quét tôi quét thì nó sạch, mà ngày mai thì nó đau rồi tôi quét nữa. Cũng như bây giờ mình quét thấy thân mình sạch, nhưng ngày mai lá cây rụng nữa, đó là quy luật của vô thường chứ. Rồi tôi bảo nó hết thì hết sao bảo nó đừng rụng nó còn hiểu chứ, chưa chưa. Cho nên như vậy mình đâu có ngại. Tôi có chổi sáng tôi không thích, tôi quét chứ bộ tôi không chổi sao, cái mặt mình nó rớt nhưng mà rồi nó cũng sạch chứ, phải không? Nhưng ngày mai đó không phải dơ lại, chắc chắn là tôi biết ngày mai có ra, phải không? Thì tôi cũng biết cái thân tôi bây giờ tôi quét nó đi rồi, nó mạnh rồi, nó khỏe quá, tôi ngồi chơi được rồi. Bây giờ tôi cũng cái thân tôi cũng sạch rồi. Nhưng mà bây giờ các con cứ nghĩ này, tôi biết là ngày mai thế nào nó cũng cái thân này cũng có dơ lá rớt lại nữa, thì tôi cũng biết cái thân này ngày mai nó cũng có đau nữa chứ đâu phải là không đau đâu. Nhưng mà đau tôi có chổi tôi quét mà, đâu có gì đâu. Vì cũng như sân dơ tôi có chổi, à, thân tôi đau thì tôi có pháp tôi có pháp như lý, tôi cũng đuổi nó như thường, có gì đâu tôi sợ. Tôi có tốn tiền thuốc đâu tôi sợ, phải không? À, bây giờ tôi không đau bệnh, tôi thân tôi già yếu không làm gì có tiền, mà đau bệnh đi bác sĩ nó cũng lấy tiền chứ. Như cô vừa ăn vừa ra coi, thế coi nó coi là nó cũng lấy tiền chứ ở đó không. Nó nói bà già thôi tôi cho bà có phải không, nhưng ở pháp này nó đẩy hết bệnh nó có đòi tiền không. Thế có nói bây giờ quý ân phải trả tôi trăm tôi mới đẩy cho cái bệnh đi, có không mấy con thấy không, phải không? Đâu có đòi tiền đâu, nhưng mà nó đuổi đi được, có phải không? Cũng như bây giờ mấy con sáng mấy con quyết săn săn mấy con sạch mấy con đòi tiền mấy gốc cây có đòi nó không, nhưng mà nó sạch chứ. Mấy con thấy nó rõ ràng trên cái vấn đề mà tu tập chúng ta, nó lợi ích như vậy. Chúng ta biết thân vô thường thì chúng ta đâu có quan trọng nó đâu. Thì nó đau thì mình đuổi, nó không đau thì thôi, có gì đâu. Chắc chắn là nó sẽ đau, nó không có sạch, không đau đâu. Cho nên như bây giờ mấy con có pháp rồi, mấy con thấy an ổn này, đâu có sợ. Nó cũng đâu mất tiền bạc gì đâu. Mình chỉ lấy cái ý thức của mình tác ý mà thôi. Nó thì trong cái sự tu tập nó lợi ích như vậy đó mấy con. Kính xin thầy quan hỷ cho con các bài của vô vi thanh đệ con học, vì đó là những cái bài viết tích tụ cô đọng là sự hiểu ví Phật pháp con chưa từng học, hơn nữa để rút ngắn thời gian học. Đúng rồi thầy, cho đi đánh ở ngoài đó đó là để thầy in ra đó thôi, ra để thầy sẽ gửi cho con mấy cái bài và những cái bài mà gần đây mà đọc đó, mấy cái bài đó, cái bài mà hạnh thủy dục tri túc rồi đó, mấy con cũng hay lắm đó thôi. À, mấy cái bài đó thầy sẽ cho đánh vi tính rồi thầy sẽ in ra mấy con đọc. À, những cái bài mà nói về cái tại gia súc rồi vui đó thôi. Thành ra thầy đang cho in cái ổ đĩa này đó, thầy đang cho in mấy cái bài coi như là sắp sửa in gần xong rồi đó. Để khi in xong rồi thầy photo rồi thầy cho ra cho mấy con đọc, mấy con học, rồi những tới cái lớp mà các con học rồi áp dụng một thời gian để tu tứ niệm xứ. Sau khi tu tứ niệm xứ, cái tâm mình nó an trú được, nó thanh thản, an ổn, an lạc được rồi, nó mình nó chưa kéo dài cái thời gian, nó còn cái sự vi tế của cái thân tâm, buộc lòng thầy phải dạy mấy con cái lớp chánh tư duy, tức là chánh kiến rồi đó. Bây giờ áp dụng chánh kiến là tới cái định vô lậu của nó là tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xả, xong rồi mấy con học xong rồi cái mấy con dừng lại tu, áp dụng vô cái học của mình trong cái phương pháp tu tứ niệm xứ. Một thời gian tu rồi đó thì bắt đầu nó còn những cái vi tế, mấy con sẽ thấy những cái niệm vi tế. Sau đó thì bắt đầu qua cái chánh tư duy để quét cái vi tế này. Rồi bắt đầu mà quét cái vi tế ở chánh tư duy xong rồi đó, thì thầy khi mà các con sung mãn tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu thầy hướng dẫn mấy con quay nghi tế hạnh, tức là cái tín ngữ mấy con, cái lời nói trước. rồi mới tới chánh nghiệp và cái hành động của con, từ đi đứng nằm ngồi, mặc áo mặc y mang bát đi sinh hoặc là đi ra đi vô, cách thức nhìn ngó liếc hái đều là dạy hết, không có cái này không có chừa, không có gì mà không dạy, đó là quay nghi tế hạnh. Mà từ chánh ngữ cái chánh nghiệp chánh mạng bắt đầu, mấy con sẽ đào luyện của mấy con từ tất cả những cái hành động sống của một người đức hạnh. Còn cái chánh tư duy đó, cái học lớp chánh tư duy để giúp cho mấy con đó xả những cái niệm vi tế để mà làm cho cái tứ niệm xứ con sung mãn hoàn toàn. Cái lớp học người ta phải đi từ bước, chưa gì mà mấy con lo, mấy con nghĩ rằng cái khi mấy con suy nghĩ nó là mấy con chánh tư duy sao? Cái chánh tư duy của mấy con bây giờ là tư duy ở trên cái chánh kiến, chứ đâu phải là chánh tư duy trên tư duy đâu. Nó có những cái cách thức tu học nó rõ ràng mà, nó từng lớp lan chứ đâu phải mà muốn cái lớp nào nó được lớp nấy đâu. Cho nên người ta huấn luyện, người ta đào luyện mấy con, gọi là đào tạo mấy con. Từ cái người không đạo đức người ta đào tạo có đạo đức, từ cái người mà ăn nói thô lỗ người ta đào tạo không còn thô lỗ. Thầy dạy rồi mấy con đâu có nói được cái gì mà thô lỗ được đâu. Mấy con mấy lời mấy con nói mà thô lỗ, to tiếng hoặc như lời nói mà nó không có thanh bay, không ôn tồn đó, thì mấy con phải, mấy con sai rồi. Mà người ta huấn luyện thì mấy con đâu có làm được cái điều đó đâu. Mấy con làm cái điều đó, mấy con học đây, mấy con ra kia mà con làm cái điều đó, mấy con nói cái lời nói không đúng là mấy con tự xấu hổ lấy mình rồi, mình không xứng đáng rồi. Cho nên người ta dạy cho mình cách thức, cho nên khi nó đào luyện cho mình trở thành một cái người hoàn toàn đức hạnh. Bởi vậy mới nói đạo đức không làm của mình, của người đi gì mà hái quýt người ta giữ vậy. Nó xiêm nó dọc người ta quá trời, phải không mấy con? Cho nên vì vậy những cái điều kiện nó được người ta huấn luyện mình hết mà, mình trở thành một con người đàng hoàng mà đi ra ai chê mình được, từ cái ăn mặc của mình chứ đâu phải mà cái cách thức. Cho nên những cái lớp học thì mấy con sẽ có đủ duyên, mấy con học hết 8 cái lớp học này thì mấy con sẽ thấy thánh là phàm mà biết liền chứ có gì đâu. Phải học chứ, còn không học người ta thưa biết mấy con. Bây giờ thí dụ như mình muốn một cái làm một cái nghề gì, bây giờ nói chung là bây giờ cái nghề làm ruộng thôi, nhưng mà ông cha mình không dạy cách thức mình biết xuống xuống ruộng mình đắp bờ, ít ra mình cũng thấy mày phải đắp như thế này chứ, mày đắp cái kiểu này nó tuột hết sao. Mà do nó thì nói cái chuyện đơn giản thôi, cha thì con nói cũng phải học chứ, đừng nói mình sinh ra rồi mình biết sách cuốc là đắp bờ đắp cái gì mà lòng vòng tầm bậy. Không hiểu thầy nói đơn giản thôi, con huống hồ là bây giờ làm nghề bác sĩ mấy con không học, mấy con dám cầm cái kim chích không, nó run rẩy như thế này trời đất ơi, lũi nó sợ quá. Không hiểu, nhưng mà mình phải học, mình phải hành rồi mình mới làm được chứ, cầm cái da mổ bụng người ta đâu phải mổ heo sao, đâu phải dễ đâu. Thấy nó phát run mà không biết mình mổ bậy chết được không thấy. Cho nên mà bác sĩ người ta cầm dao người ta mổ người ta không có run. Còn cỡ thầy đưa con mấy con dao đi đó. Rồi tới người nào vạch bụng ra cho mấy con mổ rồi mới dám không? Chưa chắc dám đâu. Có ai mấy con thấy mình phải học chứ. Thì từ đó mà cái trường học nó phải đào luyện mình. Thì bây giờ mình muốn học đạo đức thì cái trường học đạo đức nó phải đào luyện mình chứ. Trời ơi, thở giờ tôi có biết cái cách thức đi như vậy đâu. Bây giờ dạy tôi đi vậy tôi mới biết chứ. Không có hiểu không?
Dạ.
Từ nào tới giờ cha mẹ dạy tôi ăn nói vậy rồi ổng chữ lộn tôi cũng bắt chước chứ. Có phải không? Không phải mình bắt chước không, còn nhiều là mình học của như khác. Bây giờ vô cái trường ta đào tạo mình, ta dạy mình không có được chữ lộn, phải nói vậy, nói vậy, nói vậy, phải không? Người ta bảo mình, ta dạy mình, ta huấn luyện mình, sau đó mình sẽ nói đâu có phải nó theo cái đào luyện rồi thành nó đúng. Cho nên nó có trường lớp chứ nó đâu phải là nói bậy bạ được. Thì mấy con thấy trong cái sự học của Phật pháp đó, là hoàn toàn nó huấn luyện, nó đào tạo mình trở thành con người đạo đức đàng hoàng đó. Thì các con thấy nó dạy đầu tiên nó chánh kiến, nó dạy cho mình hiểu thấy mọi vật phải hiểu đúng như thật, rồi nó dạy mình chánh tư duy, nó dạy mình suy nghĩ mà, chứ ai mà không suy nghĩ. Nhiều khi mấy con suy nghĩ bậy đó, phải không? Giờ này mà suy nghĩ đồ ăn à, không phải suy nghĩ bậy rồi cái chuyện ở đâu đó, bây giờ mà ở đây mà ngồi mà suy nghĩ rồi thương giai khóc mướn rồi thiên hạ có lợi ích gì cái chuyện đó đâu. Suy nghĩ giờ tôi nhớ nhà tôi này kia rồi, không biết ba mẹ tôi, nhớ cái đó suy nghĩ tầm bậy rồi. Ở đây mà nhớ để làm gì? Mà ở đây để người sướng hết, nó là sai rồi. Có người ta dạy cái lớp chánh tư duy, người ta dạy cho mình từng chút ấy. Suy nghĩ vậy là suy nghĩ bậy. Mình làm gì được mà suy nghĩ? Bây giờ cỡ cha mình bệnh ở đó, mình suy nghĩ rồi mình ngồi đó mình khóc được không? Sắc gì mà hết bệnh. Cho nên suy nghĩ không đúng. Còn cái suy nghĩ đúng, người ta sẽ nói bây giờ mình nghe tin được ba mình hay mẹ mình đau, thì cái suy nghĩ mà ngồi đây mà suy nghĩ đau khổ là suy nghĩ sai. mà suy nghĩ cách nào để giải quyết cho ông bà đừng có đau khổ. Thì đó là suy nghĩ đúng. Bây giờ có chính chính tư duy mà mấy con chứ nào mà không có cho mình tư duy sao? Đâu phải như thiền tông không cho mình suy nghĩ. Con này suy nghĩ đàng hoàng, mà suy nghĩ như thế nào có lợi ích cho người đó, có lợi ích cho mình, để cho mình thực hiện được cái lòng hiếu của mình đối với cha mẹ. Nghe cha mẹ đau, không có được suy nghĩ rồi, suy nghĩ đó là sai, đâu có được. Cha mẹ đau thì phải suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ mà ngồi mà khóc sướt mướt thì cái chuyện nó không thật, không đúng, cho nên nó tà tư duy rồi. Người ta sẽ dạy mình cách thức suy nghĩ như thế nào để đem lại cái sự hạnh phúc cho mình không khổ, mà cho đối tượng của mình không khổ, chứ không phải là suy nghĩ vậy. Cho nên cái lớp suy nghĩ này nó dạy mấy con đi từng chút, chứ để không mấy con suy nghĩ vậy nó là những cái học của Phật pháp. Cho nên thầy nghĩ rằng trong cái lớp này mà mấy con biết xả tâm, đừng có gì một chút gì hết, mà mình nỗ lực mình tu tập, thì mình sẽ gánh vác được cái nền đạo đức của Phật giáo đem ra dạy, thì lợi ích biết bao nhiêu. Từ bắt đầu bây giờ thầy dạy thì mấy con thấy những cái điều kiện thầy dạy thì coi như là tóm được tóm tắt, chứ còn thiệt ra mà dạy trường lớp đàng hoàng thì cái lớp chánh kiến phải một năm đó mấy con. Ví dụ như bây giờ một năm chia ra nửa năm á, nửa năm 6 tháng thì học lý thuyết, 6 tháng thì thực hành, nó đâu hiểu không? Còn chánh tư duy cũng vậy, nửa năm học lý thuyết, nửa năm thực hành. Bởi vì nó có học có thực hành chứ. Cũng như bây giờ con đi học lái xe, vô đó thì người ta cho con cái bảng, con học thuộc vào bảng đi đường như thế này, cấm như thế này. Bây giờ học thuộc lào hết rồi, nên áp dụng lái xe chứ không lẽ học ngồi cho chỉ bảng không sao phải không? Bây giờ học lái xe là phải thực hành để lái xe tới cái bảng đó, dừng hay là quật chạy, phải không? Cái đó là thực hành. Mấy con thấy không? Học cái gì cũng phải vậy chứ. Còn giờ học không, không lái xe thì lợi ích gì? Cái ông này nhìn bảng ông nói danh giác à, mà ông không có lái xe, ông chạy ông tới cái bảng đó ông chỉ, ông nói đúng đó, nhưng mà ông không biết lái gì hết thì như vậy là đâu có lợi ích gì biết thôi. Cho nên cái sự học là như vậy, phải có cái sự áp dụng thực hành. Cho nên thầy đã phân được một cái lớp học như vậy á, là 6 tháng lý thuyết. Thì thật ra con thấy cái lớp chánh tư duy này mà thầy dạy đầy đủ bài bản là 6 tháng ấy, chứ không phải là 2 tháng, 3 tháng đâu. Nó không đơn giản. Bây giờ mấy con học mà cho tới cái tứ vô lượng tâm rồi chứ gì. Thôi con thấy nè, thì bốn cái pháp này á, thì ít ra cũng hết cái tháng này là 3 tháng mà thầy thu ngắn gọn đó. Chứ thầy kéo dài là buộc lòng mấy con phải từng người phải đọc những cái bài của mình lên để mọi chúng đều nghe. Thì tôi hỏi cái thời gian còn đâu, có phải là 6 tháng không? Không phải nội bao nhiêu mà thầy đưa cái bài đó mà mỗi người làm bài rồi đều được đọc để mà nghe, để nghe mà thu thập cái hay của người khác. Không phải không? Các con hiểu không? Còn thầy bây giờ tóm tắt thôi, đọc cái ngày nào mà bài nào mà cần thiết thì mình đọc để mình thu thập cái tìm hiểu đó thôi. Còn những cái bài khác thôi mình chưa đọc hết thì không có thì giờ. Cho nên nó thu ngắn nó 3 tháng mà thầy sợ nó còn rớt tới tháng thứ tư nữa chứ đừng nói. Còn kia nó 6 tháng thì mình dễ rồi, nó rộng rãi hơn để mình nghiền ngẫm một cái pháp nào đó, mình nghiền ngẫm tới lui nhiều lần, mình nghe bạn bè coi mọi người nghe của người ta coi người ta viết đầy đủ chưa, nghe mình viết đầy đủ chưa, để những cái bổ khuyết cho những cái đó để mình lắng nghe nó mới đầy đủ chứ. Chứ còn bây giờ thật sự là mấy con cũng chung chung thôi, chứ mấy con không biết mình đầy đủ. Nghe người ta nói hay chứ nó quên có chút nữa. Cái đầu của mình nó không phải là nhớ dai đâu. Cái thì nhớ mà cái không nhớ. Rồi cái tâm ganh tị nó cũng không thèm nghe nữa. Mấy con thầy nó thật mà. Nó ganh tị, nó ghét rồi nó không có thèm nghe. Thành ra nó không quên vô được cái gì hết. Chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con thấy thầy rất là hiểu biết với mọi người. Thì tiếc nó, ví dụ như bây giờ là con biết như cô Tịnh Bản là làm sao cô biết gì không, có ngồi ở trong thất tông có nghe gì, rồi cứ ở trên cái nghĩ tưởng của mình là mình phải tu vậy tu vậy. Thì thật ra nó làm cái sai, mà nó sai quá sai mà mình không có chữa cái sai của mình cứ cố chấp cái đó, cuối cùng cuộc đời mình nó đi tới đâu. Thầy nói tu là mình là một cái người nhỏ nhất, nhưng mà không ngờ cái người nhỏ nhất lại là cái người lớn nhất. Còn cái người lớn nhất á, coi chừng cái người đó là nhỏ nhất. Mấy người mà gọi là mình hay đó là mấy người đó là coi chừng nhỏ, nhỏ nhất lớn đó. Còn mấy người mình thấy mình nhỏ nhất á, mình dở nhất á, để mình thu thập mọi cái, cuối cùng mình là người hay nhất. Bởi vì cuộc đời mình là cuộc đời mà quân cái tích tập những cái hiểu biết, mà mình không chịu, mình nhỏ thì mình đâu có cần mình quân vô. Ủa thua mấy bà này nói tầm bảy tầm bà hơi nào mà nghe, thì cuối cùng mình không chịu quân vô trong đó, cho nên mình lại nhỏ nhất. Cuối cùng mình không hiểu, mình chỉ hiểu con mớ cái kiến cái chấp của mình thôi, cái hiểu biết của mình nhóm mà, rồi cái ngã mình nó lớn quá cho nên mình không chịu nhận của người khác. Cuối cùng mình quá nhỏ, cái sự hiểu biết mình quá cả. Cho nên cái học tập nó cũng vậy, mình cứ thấy mình dở nhất để rồi mình thu hết ba cái hay của thiên hạ vô bộ mình nữa, thì chắc chắn là mình là người ngon nhất. Còn mình không chịu thu vô bộ mình thì chắc chắn cái bộ mình nó trúng lốc à. Con hỏi thầy mà gì nhiều quá thời vậy nè, ba bốn trăm cái bài con hả? Ui da, cái bài à, thôi con hỏi trực tiếp hỏi đi, thầy trả lời chứ.
Hai cái bài thơ này nè, à, cái câu này thì nó câu này thì phải đổi lại như thế này hay như thế này được, hay là thầy đổi lại câu này vì câu này nó cắt. Con niệm hỏi nó là ở đằng sau có tập tan.
Thôi được rồi đấy.
Cái này thầy đổi con nói liền cổ đang nằm trong nhà
Nghe anh nào.
em. Ở nhà em cuốn vừa tập tan. Cổ đổi lại hai câu như thế này, một câu không biết có được không, con hỏi đổi câu này có một câu này nè.
Con câu này phải không em?
Dạ mấy câu này này nó đúng dặn rồi mấy năm chữ, còn cái câu này mà nó 6 chữ cắt. Tùy thời
Tức là cô đổi lại cái câu dưới này
đổi câu dưới này với câu này.
không? Tiền sản thì tu tiền sản thì thật.
Chữ thờ đó.
Vậy mà chữ thờ, chữ thờ. Được mấy cái nghĩa này cũng được, đảo qua đảo lại có cái nghĩa cũng có nghĩa thôi, không được nói cổ được không có gì.
Nói cổ đổi đổi là được hả?
À, con tình đi.
Thank you.
cũng được, cũng đâu có gì đâu, được. Nhưng mà nhớ những cái niệm gì đó mình xả tâm mình để nó với mình giải quyết đó. Ví dụ như bây giờ đó, thằng cái cổng nó mình đi ra nó mình khép lại, rồi người ta đến đó người ta mở đó. Chứ không có gì đâu, chứ đừng có để cái cửa nó hở ra. Bây giờ ai người ta cũng muốn vậy đó, khi mình đi vào đó thì khi con đi khất thực rồi đó thì con khép cái cửa lại, mà con đi ra đó thì con cũng khép cửa lại, còn ai tới thì họ mở, rồi tự họ họ cũng đóng rồi. Nói thế này à, bây giờ như thế này nè, thường thường mấy con không lý nào hai người đi đi cặp kè vậy, người đi xa người đi gần, khi mình cái hành động nó cũng là tập thành cái thói quen, cái tốt là tỉnh táo, không có gì đâu. Khi mình đi đó à, khi mình tới cái cửa đó mình mở ra, rồi mình mở ra rồi thì mình đi ra, rồi mình khép lại, thì cái người đó mặc dù là họ cách mình 5 thước 10 thước ví dụ vậy đi, thì họ đi tới họ cái nhiệm vụ họ cũng làm y như mình, nó trở thành cái thói quen, cái gông khéo đó mình thấy ở có người đi sau thôi không cần đóng, tức là mai mốt đó mình quen rồi mình cũng không đóng còn hiểu không. Thành ra thường thường đó, chỉ có hai người đi gần nhau đó, đi gần người đi trước người đi sau cách nhau chừng 1 thước đó thì con không đóng thì được, nhưng mà có điều kiện là chúng ta đừng đi khất thực mà đi cách sát người, người ta sẽ nói hai người đi đi gần quá, nó cách bộ đi thầm thầm nói chuyện gì đó, người ta cũng nghi ngờ nữa. Thành ra khi mà đi khất thực á là mình bước ra khỏi thất, mình thấy cái người đó đi trước đó thì mình thấy nó đi gần quá thì mình đứng lại chờ cho người ta đi cái khoảng cách chừng 10 thước á mình mới đi. Mà nó hay bởi vì thầy nói đây là những cái quay nghi tế hạnh, chứ đừng có đi khích khích nhài, đừng có đi cách dựng hướng hướng người đó, đi như ngoài đời thì không được, mình đi cách xa ra, ví dụ như từ 5 thước đến 10 thước nó cách xa ra để nó tránh đi, mà vừa đi mà vừa tu. Còn đi mà hai người, người đi khạc trước người đi khạc sau, mình nhiếp tâm nó cũng khó lắm, mà nhiếp tâm cũng thấy khó. Vì hai người đi nghe rột rột quá, ở trước cũng nghe rột rột, thành ra nó khó lắm. Vì vậy cho nên mình đi ở trong chánh niệm á, bởi vì cái quay nghi tế hạnh của người tu luôn luôn người ta sống ở trong chánh niệm, cho nên người ta đi cách xa để người ta chánh niệm nó dễ, nó coi như là độc bộ độc cư độc bộ á, độc bộ độc hành một mình á. Do đó mình cứ thấy ở giờ đi ra cái thất này cũng đi ra, thì bắt đầu nó mình đứng lại chờ cái người đi, đúng cái tầm mà nó vừa xa đó mình bắt đầu đi. Cho nên cái người đó họ đi họ ra cửa ra, họ khép họ mở rồi cái họ khép lại, mà tới mình cũng ra cửa mình cũng đóng lại khép lại, thì cái người kế kia họ cũng đi khoảng độ chừng 5 thước 10 thước. Do đó cái hành động người nào cũng liên tục, người nào cũng có cái nhiệm vụ đóng mở hết, nó rất hay mà rất đẹp. Không phải đâu, bây giờ nó mắc cái chướng đó nó không nhớ, mà khi nó hết chướng rồi bắt đầu bây giờ nó mới nhớ nhà dữ đi. Còn thấy cái tâm nó khôn khéo lắm, bây giờ ai nói gì đó mà nó hơi quan mình, nó cứ cái chuyện đó nó nhớ hoài, nó bực ở trong mình nhớ hoài. Như vậy là cái xả tâm phải mạnh mẽ, mình xả biết được à, cho nên trong cái vấn đề tu tập nó khó là ở chỗ xả tâm, mà đạo Phật nó lại bắt đầu nó vô nó bắt mình xả trước, chứ nó vô mình bắt mình định trước thì cũng đỡ, định trước thì nó đâu có còn thở gì đâu, mà này nó bắt mình xả trước nó mới vô định sao, cho nên cái định nó mới gọi là định chân chánh à, vì vậy mà có nhiều cái khó lắm đấy con. Thầy nói coi vậy chứ cái tâm mình khó ghê gớm chứ bây giờ, cho nên cố gắng khắc phục à, người mình chuyện mình mà mình không có làm điều đó mà người ta nói, ta nói mình làm điều đó thì thứ nhất là nghe nó buồn gì trong lòng đó. Chắc ai cũng cái bệnh này dữ lắm đó à, do đó thì chúng ta biết cái này là cái mình đã thấy các pháp đều vô thường à, mình thấy cái nhân quả. Hồi nào tới giờ chắc mình cũng nói oan ai, bây giờ chắc người ta nói lại vậy thôi, thì mình sẽ xả cái tâm, đừng có minh quan. Minh quan thì cái nghiệp này nó không hết, mình cũng từ cái lý luận đó mà nó còn tới nữa, thấy mình không làm mà người ta nói thì nó cũng buồn chứ. Do đó nó tới lui vì mình quán từ cái nhân quả cho đến cái các pháp vô thường, đến mọi cái, để rồi cuối cùng nó mới được an. Và khởi sự cuối cùng phải khởi lòng thương yêu. Tội cho người nói như vậy, tội cho họ. Họ không chính xác biết mình làm cái điều đó mà họ nói vậy là họ nói cái điều cũng đúng. Tội cho họ, họ sẽ lãnh cái quả này. Mình phải thương yêu họ, đừng nên giận họ. Chứ không kéo nó ngầm, nó buồn phiền trong lòng là nó có cái hờn. Tại sao mà nói tôi cũng làm vậy mà nói tôi? Nó hờn, nó rồi nó từ cái hờn đó, nó mới thấy người đó ghét. Bởi vì người đó quan mình mà. Và thành ra từ đó nó có cái ác cảm liền, nó không có ưa. Và đồng thời nó có cái ác cảm nó hay lắm mấy con. Ai mà nói tới người đó vậy cái mình hùa. Nó hùa đi. Nó từ cái xấu này nó dẫn mình đi tới cái ác pháp khác, nó xấu khác mấy con. Cho nên từ đó mình một cái gì mà nó xảy ra thì mình ngăn chặn đến tận cùng. Để tới cái lòng thương yêu của mình, thật sự mình rất thương người tội. Mình thương người ta đang sai quấy, rất tội cho người ta. Nó mới thật sự giải được cái tâm của mình, chứ không khéo mình sẽ nó ngầm đó, chứ nó sẽ diệt mình, nó đưa nhiều ác pháp ra nó diệt lắm. Khi nghe người ta nói cái người đó xấu, cái bắt đầu mình ghét người đó, trời nó hả, cái bụng nó dữ lớp. Nghĩa là coi như là người ta nói người đó cũng như thai mình nói á, cho nên mình thích lắm. Mấy con biết cái tâm nó quéo quát đến cái mức độ như vậy đó, chứ nó không thường đâu, mình phải hiểu. Cho nên mình tu tập theo Phật là mình phải coi như là mình như là một cái người đồ tể mà mổ xẻ từng chút da chút thịt ra hết á, không có còn chỗ nào để cho cái tâm mà nó không hiểu. Chứ đừng có tưởng là mình nói thôi qua rồi thôi, đâu không phải đâu, nó nằm đó chứ nó chưa hẳn nó hết đâu. Người ta rất sợ là cái tâm hạ, cái tâm sân nó bừng lên, nó la lối chút nó hết. Nhưng mà cái tâm hờn giận nó hờn hờn nó hại, nó ngầm ở trong đó chứ nó hại mình ghê gớm lắm. Sợ cái tâm đó mấy con. Cho nên cái người tu á, mà tu cái tâm từ á, thì nó dễ, mà cái tâm bi á, thì nó khó lắm mấy con. Cái tâm bi nó đối trị cái tâm hại, cái tâm mà nó hờn, cái tâm bi của mình á. Nên vì vậy mà mình phải thực hiện cái lòng bi. Thầy nói mấy con sẽ tới, mấy con viết những cái bài này, mấy con nói cho đúng chứ mấy con nói nó lộn xộn qua tâm từ, nó trật lắc à. Để mà biết, để mà thực hiện, biết để mà nói phanh vui từng da từng thịt nó ra để thực hiện cái tâm bi của mình, để cho nó không có còn cái hờn giận trong mình. Nó hờn hờn nó không nói ra, nó làm như nó không có giận hờn nè, nó làm như con người hay lắm, nhưng mà nó nằm ngầm ở trong đó, ngầm mà Đức Phật dùng cái danh từ đó, gọi là tâm hại. Nó hại mình dữ lắm, nó ghét người ta mà nó hại nó chứ nó không có lợi gì nữa, nó mình gọi là tâm hại đó. Cho nên mấy con nhớ là do con hỏi thầy chỉ sách cho mấy con để con biết mà xả tất cả điều các pháp đều vô thường đó. Mấy con học các pháp vô thường có gì đâu thường, người ta khen mình, người ta chê mình có gì đâu, người ta nói quan mình có gì đâu, mình có làm đâu mình sợ. Cho nên thầy nói mấy con thấy thầy im lặng như thánh, ai nói gì thầy có động gì đâu, cái gì rồi nó rồi chứ có gì đâu, nó đâu có làm gì. Còn mấy con không động mà nó hờn, nó đông bụng qua mà nó không có thương người khác được, thì như vậy là mấy con tự mấy con chuốc lấy cái sự đau khổ. Cho nên trong cái đường tu mấy con nhớ xả tâm là quan trọng, thì cho mấy con những cái tri kiến như vậy là mấy con phải từ đó mấy con phải dùng nó coi như là cái lưỡi dao sắc bén của định vô lậu, nghĩa là mổ xẻ từng chút ra hết cái tâm mình, không có được để mà cho nó còn một cái chút nào nữa. Mình chưa hiểu biết ở trong cái tâm của mình, phải mổ xẻ từng chút của cái tâm mình, dù một niệm coi thường chứ đừng có thiếu cái sự mổ xẻ nó đâu. Mổ cũng như mà cái người ta banh đi tìm cũng như mà người ta đi tìm vàng, người ta banh rất kỹ ra người ta coi, thì mấy con phải rất là kỹ ở trên cái tâm của mình, mổ xẻ nó từng chút. Và đừng có để nó mà dù có một cái gì mà xảy ra thì cái đó phải mổ xẻ liền. Ví dụ như bình thường không có đâu, mà có người nào nói cái lời nói gì mà nó thành trong lòng mình nó có buồn phiền mà, thì phải mổ xẻ rất kỹ ra chứ không có để trong đó, nó nằm trong đó nó hoàn toàn nó thành cái vọng của mấy con chết mấy con, không bao giờ cái tâm mấy con thanh thản được đâu. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà những cái phương pháp học này là một